Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, để hiểu về mầu nhiệm của Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta cùng dở cuốn sách Kinh Thánh. Cuốn sách ấy được mở ra để diễn tả công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong yêu thương, trong trật tự. Và công trình sáng tạo ấy được tiếp nối qua lịch sử của dân Israel với một chu kỳ Thiên Chúa yêu thương, con người tội lỗi, Thiên Chúa phạt, rồi Thiên Chúa lại cứu. Và hành trình cuốn Kinh Thánh ấy được tiếp nối để cho chúng ta hiểu về lịch sử cứu độ. Và trong sách Tân Ước, đặc biệt những trang Tin Mừng, thì cuốn sách ấy được ghi rõ hơn. Đó là thể hiện một Đức Giê-xu ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Đức Giê-xu là cuốn sách mà Đức Chúa Cha gửi tới cho nhân loại. Nơi ấy Đức Giê-xu thể hiện tất cả những gì Chúa Cha nói, tất cả ý định của Chúa Cha và hành động của Chúa Cha. Chúa Giê-xu diễn tả trong cuộc đời của mình trong Tin Mừng. Ngài sinh ra trong nghèo khó, Ngài sống tại gia đình Nazareth 30 năm, và đặc biệt trong 3 năm loan báo Tin Mừng, Đức Giê-xu đã thể hiện đời sống, tất cả suy nghĩ, ý định, lời nói, hành động của mình thuộc về Cha và vâng lời thánh ý Chúa Cha. Thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, đời sống của mỗi con người chúng ta cũng là một cuốn sách. Khi sinh ra trong cuộc đời này, Thiên Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta một cuốn sách. Và cuốn sách ấy có thể dày trang hay ngắn trang tùy theo số phận của mỗi người. Và Thiên Chúa là người viết lên trang đầu tiên lời ngỏ. Thiên Chúa sai chúng ta đến trần gian, và Thiên Chúa giới thiệu chúng ta cho trần gian: ngày hôm nay có ông này, bà này, anh chị em được sinh ra, được hiện diện nơi cuộc sống trần gian để sống làm người, làm con Chúa với những bổn phận mà Thiên Chúa đã tiền định cho. Đời sống con người là một cuốn sách. Khi chúng ta suy nghiệm điều đó trong ngày chúng ta cùng dâng thánh lễ của cha cố Phêrô, phải chăng cuộc đời của cha cố Phêrô cũng là một cuốn sách? Trong cuốn sách này, Thiên Chúa viết lời ngỏ và gửi cha cố đến để hiện diện nơi quê hương Tiên Lãng, hiện diện nơi giáo phận Hải Phòng, hiện diện nơi những người, những nơi Ngài đã coi sóc, như giáo xứ Kẻ Sạt, như giáo xứ Hải Dương, giáo xứ Ngọc Lý, và cuối đời Ngài trở về tòa giám mục để dưỡng bệnh. Cuốn sách cuộc đời của cha cố được chia thành 4 chương. Chương thứ nhất, đó là thời gian mà cha cố trong thời niên thiếu sống tại quê hương, một cái vùng đất chua chiễm mặn tại Suối Nẻo. Và với ơn Chúa, một cậu giúp lễ đơn sơ, hiền lành, chất phát. Chương thứ nhất đấy để diễn tả cái sự yêu mến để dấn thân ở nhà Chúa. Chương thứ nhất được kết thúc khi Ngài tiếp tục được ra tòa giám mục, được tiếp nối cái con đường dâng hiến cho Chúa. Chắc có lẽ cái chương đầu tiên thì còn bình an vì tuổi trẻ, thời niên thiếu, còn biết bao nhiêu niềm vui, niềm hy vọng, vẫn ngày chăn trâu cắt cỏ, nhưng mà thật một cái không khí bình an, một môi trường giáo xứ. Buổi chiều tiếng chuông nhà thờ vang lên trong lời kinh cầu nguyện của những người hàng xóm láng giềng, tình làng nghĩa xóm thật yêu thương và đầm ấm. Cái chương thứ hai là cái chương mà Ngài đi tu. Có lẽ đây là một cái giai đoạn rất là khó khăn. Con nói này thì các cha già thì bảo là mày biết cái gì. Nhưng mà đó là một cái thời gian dài mà giáo phận chúng ta khó khăn. Trong lúc đó, một giáo phận sau biến cố di cư năm 1954 thì vất vả, khó khăn. Đặc biệt các linh mục, các thầy đi tu phải về nhà mình, rồi bị công an đuổi bắt vân vân, rất là khó khăn, kinh tế cũng khó khăn. Phải chăng cái chương thứ hai của cha cố đó là những ưu tư, những lo lắng cho ơn gọi của mình, những vất vả. Nhưng lời cầu nguyện, sự cố gắng của cha cố đã giúp Ngài thôi thúc để tiếp tục ơn gọi đời sống hành trình, và Ngài đã làm linh mục để phục vụ giáo hội. Chương thứ 3 của cha cố trong cuốn sách cuộc đời của Ngài, đó là chương đời sống linh mục mục vụ, nơi các giáo xứ Ngài coi sóc như giáo xứ Kè Sạt, giáo xứ Hải Dương, giáo xứ Ngọc Lý. Đó là những bước chân của đời sống linh mục, những con chữ được viết lên về đời sống của Ngài, một linh mục đến với mọi người. Những dòng chữ mà Ngài viết lên cuốn sách, đó là những cử chỉ yêu thương phục vụ những con chiên, bà con giáo dân. Những dòng chữ đấy được phục vụ để đến với những người đau khổ, những người nghèo khó. Dòng chữ đời sống linh mục ấy được viết lên trên trang sách cuộc đời khi Ngài cử hành thánh lễ, ban các bí tích, và biết bao nhiêu người qua bàn tay của người đã trở về trong ân sủng của Chúa, biết bao nhiêu các cặp nam nữ được kết hôn dưới sự chứng hôn của Ngài, biết bao nhiêu những bệnh nhân đau khổ gặp được Ngài qua việc sức dầu và giải tội, được đón nhận ơn thánh của Chúa, và biết bao nhiêu người đang gặp khô khan, gặp đau khổ, thất bại, đến với Ngài được niềm vui. Có lẽ cái trang thứ ba này là cái trang mà có thể là một cái hành trình đời sống linh mục, là luôn lo lắng và làm sao cho công việc mục vụ của cái giáo xứ được phát triển trong tình yêu của Chúa, trong sứ vụ mà Thiên Chúa trao ban. Và cái chương thứ tư, đó là chương cuối cùng cuộc đời của Ngài, cũng như theo tứ trung, thì cái chương thứ tư này là cái thời gian mấy năm, 5 năm, hơn 5 năm trở lại đây, Ngài trở về tòa giám mục để dưỡng bệnh. Có lẽ đây là một thời gian, một thánh giá mà Chúa gửi đến cho Ngài vì bệnh tật, cũng như theo quy luật cuộc đời sinh lão bệnh tử. Và thời gian này, cái chương này, những dòng chữ ấy, có thể Ngài đã già, Ngài run, Ngài viết lên, nhưng cái sự cô đơn, đau khổ, bệnh tật của Ngài như kết hiệp với mật thập giá của Đức Giê-xu, vì Ngài đã theo Chúa Giê-xu một con đường sát hơn, hãy theo Chúa Giê-xu con đường của thập giá. Cái chương thứ tư này là cái chương mà Ngài cảm thấy nhiều lúc cảm thấy cô đơn, bởi vì khi còn trẻ trung phục vụ giáo xứ, rất nhiều con chiên, rất nhiều người yêu mến đến để phục vụ, để nói chuyện. Trong 5 năm trở lại đây, có rất ít người đến để thăm Ngài. Sự cô đơn, sự trống trải của một đời linh mục phục vụ như thế, nhưng Ngài đã dâng tất cả cho Chúa như một của lễ đặc biệt, dâng cho Chúa như toàn thân con thuộc về Chúa, linh hồn con thuộc về Chúa. Và cái chương thứ 4 ấy được khép lại khi cái trang số 75 cuộc đời của Ngài đã khép lại. Thưa quý cụ ông bà anh chị em, cuốn sách cuộc đời của cha cố đã khép lại. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa về hành trình làm con Chúa, hành trình làm linh mục của Ngài. Và hôm nay cuốn sách ấy được khép lại, nhưng cuốn sách ấy được mở ra. Bởi vì trước tòa Chúa, khi cuốn sách mở ra tính sổ tôi, tính sổ cuộc đời của mỗi người chúng ta, cha cố ngày hôm nay cũng giơ cuốn sách ấy đưa cho Thánh Phêrô là bổn mạng của Ngài, để Thánh Phêrô trình diện cho Chúa. Phải chăng những chương trong cuộc đời của Ngài, với những thành công, với những hạnh phúc, với những điều mà lẽ Ngài đã làm cho Chúa, cho giáo hội, cho những người xung quanh, nhưng bên cạnh đó, 4 cái chương ấy vẫn còn những điều trăn trở, những dòng chữ nguệch ngoạc sai chính tả, có những dòng chữ muốn viết rồi gạch gạch xóa xóa, nhưng những yếu đuối, khuyết điểm, sự kiêu căng của con người, của thân phận con người, kể cả là chức vụ linh mục. Hôm nay cuốn sách ấy mở ra, chúng ta cùng tạ ơn Chúa với Ngài và xin Chúa thưởng công vì những gì Ngài đã làm cho Chúa, cho giáo hội, cho mỗi người chúng ta, những người đã thụ ơn Ngài. Và chúng ta cũng dâng lên Chúa những lầm lỡ, thiếu sót, những điều mà trong các chương cuộc đời của Ngài trong cuốn sách chưa được tròn trịa, chưa được theo đúng ý, thánh ý của Chúa, để xin Ngài thanh tẩy, xin Ngài tha thứ cho cha cố chúng ta. Và mỗi người chúng ta hiện diện nơi đây để cầu nguyện cho cha cố, mỗi người chúng ta cũng suy nghĩ cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cuốn sách cuộc đời của chúng ta vẫn được viết tiếp. Mỗi khi chúng ta tĩnh tâm, chúng ta xưng tội là một lần chúng ta xem lại những trang sách cuộc đời của mình, xem viết có cẩn thận không, có những điều tốt lành không, hay những điều mà dập dập xóa xóa về những yếu đuối lầm lỡ của kiếp con người. Chúng ta suy nghĩ điều ấy để mỗi ngày chúng ta rà lại đời sống của mình, để cố gắng viết đến những dòng chữ kết thúc cuộc đời. Khi cuối cùng chúng ta cũng mở cuốn sách cuộc đời của mỗi người chúng ta hãnh diện bởi vì chúng ta đã làm được cho Chúa, cho giáo hội, cho những người xung quanh. Thật may mắn, trước khi trước tòa Chúa, chúng ta dở cuốn sách cuộc đời ấy và chúng ta nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con như mãn nguyện bởi vì cuộc đời con thuộc về Chúa, và xin Chúa cũng tha thứ những lầm lỡ thiếu sót trong cuộc đời của con vì những dòng chữ cuộc đời của con, đó là yếu đuối, tội lỗi. Xin Chúa đón nhận linh hồn cha cố Phêrô, hưởng tôn nhan Chúa. Vì lòng yêu mến, mỗi người chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho Ngài trong thánh lễ giờ đây, cũng như các thánh lễ tiếp tục và trong cuộc đời của chúng ta. Nếu mỗi ngày chúng ta nhớ đến cha cố, hãy cầu nguyện, hãy xin lễ cho Ngài. Amen.